là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Lãnh đạo tỉnh Yên Bái dự lễ khai trương trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành về hệ thống thông tin báo cáo quốc gia do Văn phòng Chính phủ tổ chức sáng nay.
Mưa lũ gây thiệt hại tại nhiều địa phương trong tỉnh.
Sở Giao thông Vận tải Yên Bái khắc phục các sự cố do mưa lũ gây ra.
Tiếp đó là ghi nhận về sự thành công của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền với tay nhân dân năm 1945 ở Yên Bái.
Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chi tiết. Tin chúng tôi vừa thực hiện. Chiều nay, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đoàn công tác của Trung ương đã tới thăm chúc mừng cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Yên Bái nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2020. Cùng đi có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đã chúc mừng và biểu dương những thành tích cũng như tinh thần cố gắng, chủ động trong các mặt công tác của tập thể cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Yên Bái. Đồng chí Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh yêu cầu lực lượng công an tỉnh Yên Bái phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, lực lượng vũ trang, đoàn kết, nỗ lực vượt khó, chủ động triển khai các mặt công tác đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, làm tốt công tác nắm tình hình, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, không để bị động bất ngờ xảy ra.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ khai trương trực tuyến Trung tâm Thông tin Chỉ đạo Điều hành và Hệ thống Thông tin Báo cáo Quốc gia. Dự tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại lễ khai trương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp làm việc và chỉ đạo trực tiếp với một số điểm cầu là Bình Phước, Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế và Trung tâm Quốc gia Điều hành Tìm kiếm Cứu nạn. Văn phòng Chính phủ cũng đã công bố tích hợp 3 dịch vụ công trực tuyến được người dân, doanh nghiệp quan tâm là dịch vụ công trực tuyến thứ 1000 trên cổng dịch vụ công quốc gia, gồm kê khai, nộp lệ phí trước bạ và nộp tờ khai đăng ký ô tô trực tuyến, liên thông đăng ký điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và báo cáo tình hình thay đổi lao động. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Trung tâm Thông tin Chỉ đạo Điều hành của Chính phủ tiếp tục vận hành hiệu quả hệ thống để đưa các dịch vụ công quốc gia đi vào cuộc sống, đồng thời cần đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin trên toàn hệ thống.
Thưa quý vị các bạn, chiều nay đoàn đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái lần thứ 10 năm 2020 do đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến viếng nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh và dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử quốc gia lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái.
Viếng nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh, vòng hoa của đoàn mang dòng chữ Đoàn đại biểu Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái lần thứ 10 năm 2020 kính viếng các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu đại diện cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, các dân tộc tỉnh Yên Bái xin nguyện tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, tiến công, đoàn kết một lòng, vượt qua thách thức, quan tâm chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đảm bảo quốc phòng an ninh, hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng phát triển giàu đẹp văn minh, nhân dân các dân tộc ngày càng ấm no hạnh phúc. Dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đã báo công với Bác về những kết quả đạt được trong phong trào thi đua khen thưởng của tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Yên Bái xin hứa suốt đời trung thành với Đảng, với chủ nghĩa Mác-Lênin, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách cao đẹp của Người, nguyện đồng tâm hiệp lực để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 19 tháng 8 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh đã diễn ra phiên chủ bị Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái lần thứ 10 năm 2020. Tới dự có đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Yên Bái, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng hơn 400 đại biểu. Tại phiên chủ bị Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái lần thứ 10 năm 2020, các đại biểu đã được phổ biến nội quy đại hội, thông qua danh sách đại biểu dự đại hội và biểu quyết bầu đoàn chủ tịch gồm 7 đồng chí để điều hành đại hội. Tại phiên chủ bị, ban tổ chức cũng đã trao tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 20 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm 2015-2020. Trao bằng khen cho 75 tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020. phiên chính thức của Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái lần thứ 10 năm 2020 sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ 30 phút sáng ngày 20 tháng 8 năm 2020 và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, phát trực tuyến trên website yenbaitv.org.vn và livestream trên fanpage Truyền hình Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Chuyển sang thông tin về tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh hiện nay. Theo số liệu thống kê sơ bộ của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Trấn Yên, đến nay trên địa bàn huyện có 92 ngôi nhà của người dân bị ảnh hưởng, trong đó 50 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở ta luy, 42 nhà bị ngập úng, 49 hộ dân phải di rời đến nơi an toàn. Ngoài ra, mưa lớn kéo dài đã làm sạt ta luy, vùi lấp một số máy móc của công ty may bao bì Yên Ninh thuộc xã Hưng Thịnh. 150 mét tường rào và 400 mét vuông mái nhà xưởng bị sập đổ. Hơn 630 hectare lúa hoa màu và 28 hectare nuôi trồng thủy sản bị ngập. Mưa lớn cũng đã làm vỡ đập chứa bùn xả thải của công ty Thuận Thông Đạt, vùi lấp 500 mét vuông đất nông nghiệp của người dân xã Hưng Thịnh. Ngoài ra, mưa lũ còn gây thiệt hại các công trình công cộng như tường rào trường trung cơ sở xã Việt Cường bị đổ, hệ thống mương xã Cường Thịnh, Hòa Quang bị hư hỏng. Nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở, ngập úng gây ách tắc giao thông ở thị trấn Cổ Phúc và các xã Nga Quán, Hồng Ca, Quy Mông, Kiên Thành và Y Can.
Còn tại huyện Văn Yên, đến thời điểm này đã có 8 xã bị ảnh hưởng, gần 170 ha lúa và hoa màu, diện tích nuôi trồng thủy sản của người dân bị thiệt hại, gần 120 con gia cầm bị chết. Nhiều tuyến đường vào huyện đã bị sạt và ngập sâu do nước sông Hồng dâng cao. Huyện Văn Yên đã di rời 7 hộ dân tại xã Tân Hợp và Xuân Ái đến nơi an toàn, đồng thời chỉ đạo các địa phương nắm tình hình mưa lũ, chủ động triển khai các phương án ứng phó với mưa lũ.
Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh, đến 7 giờ sáng ngày 19 tháng 8, mưa lớn đã gây thiệt hại đáng kể về tài sản hoa màu của nhân dân. Cụ thể, mưa lớn đã gây ngập úng làm ảnh hưởng trực tiếp đến 103 nhà dân, trong đó thành phố Yên Bái 74 nhà, Văn Yên 7 nhà và Trấn Yên 22 nhà bị sạt lở ta luy. Về nông nghiệp, diện tích nông lâm nghiệp bị thiệt hại là gần 700 ha, trong đó lúa bị ngập, thiệt hại ảnh hưởng là 628 ha, ngô rau màu 67 ha. Trên 1.000 con gia cầm bị nước cuốn trôi, hơn 20 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. Về giao thông, đường tỉnh 166 bị ngập sâu 4 mét tại km 18+950, km 20+250, đường Hợp Minh Mị ngập 1 mét tại km 2+50 gây ách tắc đường. Đường tỉnh 163 hiện nay cũng đã bị ngập sâu do nước sông Hồng dâng cao gây ách tắc. Tại thành phố Yên Bái đã có 18 tuyến giao thông bị ngập từ đêm qua, nước tràn vào nhiều nhà dân, ước tính thiệt hại khoảng 4,5 tỷ đồng.
Trước tình hình một số tuyến đường bị sạt lở và ngập sâu gây ách tắc giao thông, ngay trong sáng nay, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái đã đi kiểm tra chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả đảm bảo giao thông trên địa bàn. Tại huyện Mù Căng Chải, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải đã kiểm tra chỉ đạo công tác khắc phục điểm sạt lún tại km 6+440 đường tỉnh lộ 175B Mù Căng Chải Mường La. Tại hiện trường đã xuất hiện một hố sâu 10m dài 20m rất nguy hiểm. Ngay sau khi xuất hiện điểm sụt lún, công ty cổ phần xây dựng đường bộ 1 Yên Bái đã cắm biển cảnh báo chỉ dẫn đảm bảo cho các phương tiện qua tuyến an toàn, đồng thời huy động nhân lực và máy móc để khắc phục nhanh sụt lún. Tại những điểm bị sạt ta luy dương và âm trên tuyến quốc lộ 32 và một số tuyến đường tỉnh, Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị quản lý đường bộ thường xuyên kiểm tra các điểm có nguy cơ bị sạt lở để có phương án khắc phục đảm bảo an toàn cho các phương tiện qua lại. Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải, sau nhiều ngày xảy ra mưa to, đến nay 17 vị trí ta luy dương trên tuyến quốc lộ 32 đã bị sạt với khối lượng là hơn 900 mét khối. Quốc lộ 37 có 3 điểm bị sạt lở. Ngay sau khi xảy ra sạt lở, các đơn vị được giao quản lý tuyến đường đã điều máy móc, phương tiện và nhân lực đến để xúc gạt đảm bảo giao thông.
Đài khí tượng thủy văn tỉnh Yên Bái vừa cho biết mực nước trên sông Thao tại Yên Bái hiện đang lên nhanh, lúc 9 giờ sáng nay là 32,49m, trên báo động 3 là 0,49m. Ngoài Hút, mức trên báo động 2 là 0,05m, tại Ngòi Thia, mực nước cũng đang lên nhanh. Dự báo trong 12 giờ tới, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái tiếp tục lên và trên báo động 3 là 0,90m. Trong 24 giờ tiếp theo, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái sẽ trên báo động 3 là 0,30m. Mực nước ngoài Hút, ngoài Thia tiếp tục xuống. Cảnh báo từ chiều tối ngày 20 tháng 8 do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 nên các khu vực trong tỉnh có mưa vừa mưa to, có nơi mưa to, rất to và dông. Đợt mưa lớn diện rộng này kéo dài đến khoảng ngày 23 tháng 8 với lượng mưa cả đợt phổ biến từ 150 đến 250mm, có nơi trên 350mm. Từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 8, trên các sông suối trong tỉnh sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2 đến 4 mét. Lũ trên sông Thao tại Yên Bái trên báo động 3, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực vùng núi, đặc biệt tại các huyện Mù Căng Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, Văn Yên, Lục Yên, thị xã Nghĩa Lộ. Ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị như Trấn Yên, Văn Yên, Lục Yên và thành phố Yên Bái.
Thưa quý vị các bạn, sáng nay Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 nào. Hiện cả nước có 989 người nhiễm COVID-19, trong đó 525 ca đã được công bố khỏi bệnh. 25 ca tử vong, đa phần đều tuổi cao và mắc bệnh lý nặng như suy thận, đái tháo đường, suy tim và ung thư. Tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại tỉnh Hải Dương và Hà Nội. Vì vậy, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chiều qua, Bộ Y tế đề nghị các địa phương cần nâng cao mức cảnh báo, triển khai các biện pháp bảo vệ chặt chẽ các địa điểm xung yếu như bệnh viện, nhà dưỡng lão, cơ sở bảo trợ xã hội và các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch như bác sĩ, công an, quân đội. Đồng thời kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, thực hiện nghiêm các khuyến cáo của cơ quan chức năng trong việc đảm bảo vệ sinh an toàn dịch tễ. Tại tỉnh Yên Bái, hiện nay các ban ngành và địa phương trong toàn tỉnh đang nỗ lực triển khai các biện pháp đồng bộ, không để dịch COVID-19 xâm nhiễm vào địa bàn. Trên thế giới đến nay, số ca mắc mới COVID-19 đã tăng hơn 22,3 triệu người, trên 784.000 trường hợp tử vong. Dẫn đầu vẫn là nước Mỹ với hơn 5,6 triệu người mắc và hơn 175.000 người tử vong.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 18 tháng 8 theo giờ địa phương, Đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ Mỹ đã chính thức đề cử cựu Phó Tổng thống Joe Biden làm ứng cử viên đại diện đảng tham gia tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020. Các đại biểu từ hơn 50 bang và vùng lãnh thổ tại Mỹ đã xuất hiện trên video trực tuyến tuyên bố ủng hộ ông Biden. Đây là lần đầu tiên một sự kiện quan trọng trong tiến trình bầu cử tổng thống Mỹ được tổ chức theo hình thức trực tuyến trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp tại Hoa Kỳ. Theo kế hoạch, cựu Phó Tổng thống Biden sẽ có bài phát biểu tiếp nhận đề cử từ quê nhà của ông ở bang Delaware vào đêm 20 tháng 8. Ông Biden cho biết sẽ thống nhất đất nước đang bị chia rẽ dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump. Đối tác tranh cử ông, Thượng nghị sĩ Kamala Harris cũng có bài phát biểu trong ngày 19 tháng 8 giờ địa phương. Bà Harris là người phụ nữ da màu đầu tiên trở thành ứng viên tranh cử chức Phó Tổng thống Mỹ.
Phát biểu tại một sự kiện ở bang Arizona ngày 18 tháng 8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã hủy cuộc đàm phán thương mại cuối tuần trước với Trung Quốc, đồng thời cho rằng cách chính quyền Bắc Kinh xử lý đại dịch COVID-19 là không thể tưởng tượng được. Tổng thống Trump cho biết ông không muốn đàm phán với Trung Quốc ngay lúc này. Ông chủ Nhà Trắng vẫn thường chỉ trích Trung Quốc, đặc biệt về sự bùng phát của dịch COVID-19. Ông Trump cũng chỉ trích cựu Phó Tổng thống Joe Biden, đối thủ chính trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới rằng nếu ông Biden thắng cử, Trung Quốc sẽ sở hữu Mỹ. Các quan chức thương mại cấp cao của Mỹ và Trung Quốc trước đó dự kiến tổ chức các cuộc đàm phán vào hôm 15 tháng 8 nhằm xem xét tiến độ thực hiện thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. Tuy nhiên sau đó cuộc đàm phán đã bị hoãn vô thời hạn. Khi được hỏi liệu Mỹ có ý định rút khỏi thỏa thuận giai đoạn 1 hay không, Tổng thống Trump nói rằng chúng ta hãy chờ xem điều gì xảy ra.
Sáng ngày 19 tháng 8, trong bài phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Mali Ibrahim Boubacar Keita tuyên bố từ chức, giải tán chính phủ và quốc hội. Trước đó một ngày, Tổng thống và Thủ tướng Mali đã bị bắt giữ trong một cuộc đảo chính quân sự. Phát biểu khi đang bị tạm giữ tại căn cứ quân sự ở thị trấn Kati, Tổng thống Mali Ibrahim Boubacar Keita thông báo ngắn gọn về việc từ chức và khẳng định ông không muốn vì duy trì quyền lực mà dẫn tới đổ máu. Hiện chưa rõ nhân vật nào đứng sau cuộc đảo chính ở Mali và ai sẽ là người lên lãnh đạo đất nước thay ông Keita. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã yêu cầu các binh sĩ tham gia binh biến trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho Tổng thống Keita và các thành viên trong chính phủ Mali. Liên minh châu EU và Liên minh châu Phi AU cũng lên án âm mưu đảo chính ở Mali. Trong khi đó, cộng đồng các quốc gia Tây Phi cũng chỉ trích vụ binh biến ở Mali, đồng thời thông báo sẽ có một loạt hành động đáp trả bao gồm cả các lệnh trừng phạt kinh tế.
Thưa quý vị và các bạn, cách đây 75 năm, cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 thành công, đưa nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái cũng như nhân dân cả nước, từ thân phận của người nô lệ đã trở thành người dân của một nước độc lập, có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Nhân kỷ niệm 75 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại cuộc khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân năm 1945 ở Yên Bái, được Trung ương ghi nhận là cuộc khởi nghĩa thắng lợi nhanh chóng và ít tổn hao xương máu nhất so với các tỉnh trong khu vực.
Yên Bái có vị trí chiến lược quan trọng là cửa ngõ nối liền giữa Việt Nam và Tây Bắc. Với hệ thống giao thông huyết mạch gồm đường bộ, đường sắt và đường thủy nối Hà Nội, Lào Cai và thông thương sang tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Vì vậy khi đánh chiếm Yên Bái, cả người Pháp và người Nhật đều ra sức củng cố hệ thống chính quyền tay sai. Sau khi chiến tranh thế giới lần thứ hai nổ ra, quán triệt chỉ đạo của Trung ương, Sứ ủy Bắc Kỳ do đồng chí Hoàng Quốc Việt làm bí thư đã chọn khu vực Vần Hiền Lương, nơi giáp ranh giữa Yên Bái và Phú Thọ, xây dựng chiến khu làm căn cứ địa chuẩn bị thời cơ cho tổng khởi nghĩa giành chính quyền. ngày 9 tháng 3 1945, Nhật đảo chính Pháp trên toàn Đông Dương. Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta, chỉ đạo các địa phương xây dựng căn cứ kháng Nhật, chuẩn bị lực lượng vũ trang. Đầu tháng 4 năm 1945, đồng chí Ngô Minh Loan được Trung ương điều động lên Hiền Lương bắt tay vào việc xây dựng củng cố cơ sở, khẩn trương chuẩn bị lực lượng để giành chính quyền. Ngày 7 tháng 5 năm 1945, chi bộ Đảng đầu tiên tại thị xã Yên Bái được thành lập do đồng chí Mai Văn Ti làm bí thư. Từ đây phong trào cách mạng ở thị xã đã có chi bộ Đảng trực tiếp lãnh đạo. Tại chiến khu Vần Hiền Lương, sau khi được thành lập, đội du kích Âu Cơ đã mở các trận càn đánh thắng quân Nhật, bố trí lực lượng tiến vào phá kho thóc ở Vân Hội, giải quyết nạn đói cho nhân dân. Sáng ngày 30 tháng 6 1945, lãnh đạo chiến khu Vần Hiền Lương tổ chức cuộc meeting ở đình Hiền Lương. Tại đây, đồng chí Ngô Minh Loan công bố quyết định của Sứ ủy Bắc Kỳ thành lập Ban cán sự Đảng liên tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, tiền thân của Đảng bộ tỉnh Yên Bái, mở ra bước ngoặt lớn cho phong trào cách mạng tại địa phương. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cho biết:
Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào cách mạng khắp nơi trong cả nước đã tác động mạnh mẽ đến Yên Bái. Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã tập hợp đoàn kết đi theo cách mạng, tạo khí thế cách mạng và quần chúng dâng cao. Từ thực tiễn phong trào cách mạng, ngày 30 tháng 6 1945, Sứ ủy Bắc Kỳ đã quyết định thành lập Ban cán sự liên tỉnh Yên Bái, Phú Thọ. Với tiền thân là Ban cán sự liên tỉnh, đã mở ra dấu mốc lịch sử vô cùng quan trọng về ngày thành lập Đảng bộ tỉnh và là bước ngoặt mới cho phong trào đấu tranh cách mạng ở địa phương trong toàn tỉnh Yên Bái chúng ta.
Quán triệt chỉ đạo của Sứ ủy Bắc Kỳ về mở rộng vùng giải phóng, đội du kích Âu Cơ khi đó đổi tên là Giải phóng quân tiến về giải phóng thị xã Nghi Lộ, tiếp đó giải phóng các châu Phù Yên, Văn Bàn và Than Uyên. Tại châu Lục Yên, sau khi đội du kích Cổ Văn được thành lập đã tiến hành đánh quân địch ở nhiều nơi, thành lập chính quyền cách mạng. Ngày 14 tháng 7 năm 1945, ta giải phóng Phủ Yên Bình, Nhật và chính quyền Tây Sai chỉ còn co cụm tại thị xã Yên Bái. Sau khi phát xít Đức đầu hàng đồng minh, ngày 15 tháng 8 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh triệu tập hội nghị quốc dân đồng bào tại Tân Trào, Tuyên Quang, phát lệnh tổng khởi nghĩa toàn quốc. Tại Yên Bái, đêm 16 sang ngày 17 tháng 8, quân giải phóng chia làm 4 mũi vượt sông Hồng tại bến Âu Lâu, Ngòi Chanh, Bảo Hưng tiến đánh quân Nhật tại thị xã Yên Bái. Đồng chí Nguyễn Phúc chỉ đạo Việt Minh huy động lực lượng các xã lân cận kéo vào thị xã Yên Bái, gây sức ép buộc quân Nhật đầu hàng vô điều kiện. Ngày 21 tháng 8 1945, lực lượng của ta đã tiếp quản thị xã Yên Bái. Ngay sau đó, ngày 22 tháng 8, tại vườn hoa trung tâm thị xã đã diễn ra cuộc meeting chào mừng khởi nghĩa giành chính quyền tại Yên Bái thắng lợi, đồng thời công bố thành lập Ủy ban Cách mạng lâm thời tỉnh Yên Bái. Đồng chí Hồ Huy Hợp, nguyên trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Yên Bái cho biết:
Sáng ngày 18 tháng 8 năm 1945, tỉnh trưởng Yên Bái cho 5 người mang cờ trắng đem thư gửi lãnh đạo ta đề nghị xin ngừng bắn và tiến hành đàm phán với Nhật. Cuộc đàm phán diễn ra thì Nhật đồng ý xin rút lui, rút quân hoàn toàn. Thế là cuộc khởi nghĩa và thành công của Yên Bái đã toàn thắng.
Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh:
Dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng bộ tỉnh, lớp lớp những người con trung kiên của quê hương đã hiến dâng trọn đời mình cho các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, góp phần làm nên cách mạng tháng 8 thành công, đập tan xiềng gông nô lệ của thực dân Pháp, phát xít Nhật thống trị hơn nửa thế kỷ, chấm dứt chế độ phong kiến hàng ngàn năm ở nước ta. Nước ta từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội, đưa đất nước ta thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, kém phát triển, đang đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển cường thịnh, có uy tín, vị thế và vai trò ngày càng cao trên trường quốc tế.
Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8 năm 1945, thắng lợi ở Yên Bái được Trung ương đánh giá là cuộc khởi nghĩa thắng lợi nhanh chóng và ít tổn hao xương máu nhất so với các tỉnh trong vùng núi, với những bài học kinh nghiệm sâu sắc, đó là nắm chắc thời cơ, vận dụng sáng tạo theo thực tiễn, xây dựng lực lượng nòng cốt, khởi nghĩa từng phần tiến tới tổng khởi nghĩa. cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công đã đưa nhân dân Yên Bái cũng như nhân dân cả nước từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ, có đầy đủ quyền độc lập tự do. Đồng thời đưa nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, từng bước sánh vai với các cường quốc Nam châu trên thế giới.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Màn trình diễn chói sáng của tiền vệ Angel Di Maria rạng sáng nay đã giúp Paris Saint-Germain đánh bại Red Bull Leipzig để có tấm vé vào chơi trận chung kết Champions League lần đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ này. Phút thứ 13, lưới của Red Bull Leipzig đã rung lên sau pha đánh đầu của Marquinhos Hot từ quả đá phạt trực tiếp của Di Maria. Phút 42, Paris Saint-Germain nhân đôi cách biệt sau đường truyền sai địa chỉ của thủ môn Gulagsic bên phía Red Bull Leipzig. Người nhân đôi cách biệt cho Paris Saint-Germain là Di Maria. Sang hiệp 2, Paris Saint-Germain có thêm bàn thắng ở phút 56, nâng tỷ số lên 3-0. Hàng thủ của Red Bull Leipzig chơi lỏng lẻo khi không theo kèm John Bernard và để cầu thủ này thoải mái đánh đầu tung lưới thủ môn Gulagsic sau đường tạt bóng của Di Maria bên cánh trái. 3-0 cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu này. Paris Saint-Germain giành thắng lợi thuyết phục để đoạt vé vào chung kết Champions League. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Thomas Tuchel tỏ ra khá hài lòng về màn trình diễn của các học trò và tự tin có thể mang cúp C1 về nước Pháp. Huấn luyện viên Tuchel chia sẻ, cách Paris Saint-Germain phòng ngự trước Red Bull Leipzig là nền tảng cho chiến thắng này. Chúng tôi đã có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa sự quyết tâm, tinh thần và phẩm chất nhà vô địch. Paris Saint-Germain không thực hiện những sự thay đổi lớn về mặt chiến thuật. Chúng tôi sẵn sàng thích nghi với mọi đối thủ. Toàn đội đã thể hiện được sức mạnh vốn có và các cầu thủ một lần nữa cho thấy khát khao chiến thắng, cùng nhau nỗ lực và sự bền bỉ. Bóng đá dành cho cổ động viên. Chúng tôi làm tất cả những điều này cùng nhau. Các cầu thủ của tôi đã chứng minh cho tất cả thấy họ có thể cùng nhau làm mọi thứ và cổ động viên có thể tin tưởng vào đội bóng. Rạng sáng mai, trận bán kết 2 giữa Bayern Munich và Lyon sẽ chính thức diễn ra. Sau khi đè bẹp Barca tới 8-2 ở tứ kết, Bayern Munich được xem như ứng cử viên số 1 cho chức vô địch mùa này. Tuy nhiên, huấn luyện viên Hansi Flick tuyên bố rằng hùm xám vẫn giữ vững đôi chân trên mặt đất. Tôi không phải người sống mãi với quá khứ. Dĩ nhiên, chúng tôi vui mừng vì kết quả trước Barca, nhưng chúng tôi vẫn còn rất nhiều kế hoạch phải triển khai. Chúng tôi cũng đủ kinh nghiệm để hiểu rằng mọi thứ thay đổi rất nhanh trong bóng đá. Về mặt lực lượng, Bayern Munich sẽ không có sự phục vụ của hậu vệ cánh phải Pavard vì chấn thương mắt cá. Ở chiều ngược lại, Lyon không bị sứt mẻ đội hình khi bước vào trận bán kết với Bayern Munich. Trận mở màn Ligue 1 mùa giải 2020-2021 giữa Marseille và Saint-Étienne dự kiến diễn ra vào thứ Sáu tuần này đã buộc phải hoãn lại sau khi hôm Chủ nhật, câu lạc bộ Marseille xác nhận 3 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Ban lãnh đạo đội bóng cũng từ chối cung cấp danh tính những người nghi nhiễm để tiến hành xét nghiệm một lần nữa vào thứ Hai. Những kết quả xét nghiệm lại cho thấy cả 3 trường hợp này đều dương tính với COVID-19 và không có thêm trường hợp nào nhiễm bệnh. Điều này buộc ban lãnh đạo đội bóng chuyển tất cả thông tin liên quan đến Liên đoàn bóng đá Pháp. Trận đấu mở màn giữa Marseille và Saint-Étienne sẽ được dời lại vào thứ Tư ngày 16 hoặc thứ Năm ngày 17 tháng 9, tùy thuộc vào các đánh giá y tế thêm.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo nội dung khuyến mại giảm giá và tặng quà cho khách hàng chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Avalis, Lis, Vision, Winner, RSX Alpha tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Đặc biệt, khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số kèm tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng được quay số trúng xe Winner hoặc mũ bảo hiểm Winner cam kết 100% trúng thưởng. Khách hàng mua xe máy Vision và Alpha được tặng đồng hồ Casio trị giá 3 triệu đồng và một thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Thời gian từ mùng 1 tháng 8 2020 đến ngày 30 tháng 9 năm 2020. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dấu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dấu nhất đảm bảo chất lượng. Tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Yamaha Hòa Bình, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, điện thoại 02163 877 688. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, điện thoại 02163 873 668. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, địa chỉ tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, điện thoại 02163 825 786.
Viettel triển khai chương trình khuyến mại trả sau combo giá rẻ, không lo nạp thẻ, miễn phí thoại, thoải mái data. Đăng ký ngay qua ứng dụng MyViettel hoặc bấm sao 098 thăng mục chuyển đổi sang trả sau. Gọi tổng đài miễn phí 1800 8168 để được phục vụ tại nhà hoặc đăng ký tại các cửa hàng đại lý Viettel trên toàn quốc. Viettel, hãy nói theo cách của bạn. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Phục vụ ơi!
Dạ!
Pass Wi-Fi là gì vậy em?
Cho anh xin Wi-Fi với em ơi!
Anh cũng cần Wi-Fi nữa em ạ!
Các anh thân quý! Thời công nghệ số, đừng cố hỏi Pass! Đăng ký gói data siêu tốc Viettel, thoải mái data, chỉ 15k!
Em... cho anh xin!
Anh lại xin Wi-Fi ạ? À?
Đâu! Cho anh xin cách đăng ký gói data siêu tốc Viettel!
Dạ! Bấm sao 098 sao 3 thăng, 15.000 đồng, có ngay 3GB, dùng trong 3 ngày!
Viettel, mạng 4G tốt nhất Việt Nam!
Yo! Tôi thách mấy ông hỏi được cô ấy đó.
Cái gì mà ngại không biết nè. Để tôi. Em ơi.
Dạ em nghe.
Anh muốn hỏi em này, Wi-Fi quán là gì vậy em?
Dạ là data siêu tốc Viettel.
Ê mấy ông ơi, Pass là data siêu tốc Viettel.
Pass dài ha.
Dạ không, các anh thân quý, thời công nghệ số, đừng cố hỏi Pass. Đăng ký gói data siêu tốc Viettel, thoải mái data chỉ 15k. Bấm sao 098 sao 3 thăng, 15.000 có ngày 3GB dùng trong 3 ngày.
Viettel, mạng 4G tốt nhất Việt Nam.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 19-20 tháng 8 năm 2020, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, cần đề phòng tố lốc và sét đánh trong cơn dông. Trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 20 đến 22 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, cần đề phòng tố lốc và sét đánh trong cơn dông. Trưa chiều hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa, mưa to và dông, cần đề phòng tố lốc và sét đánh trong cơn dông. Trưa chiều hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 25 độ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.